Chùa nào ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đều có hai pháp khí cần thiết cho việc lễ bái tụng niệm, đó là chuông và mõ. Trong các khóa tụng kinh, tiếng mõ nhịp nhàng hướng dẫn các Phật tử tụng theo vị chủ lễ cho đều. Thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông ngân nhẹ, âm thanh rung động vừa đủ để giúp cho mọi người tỉnh thức. Chuông đã hiện diện trong Phật giáo từ khi Đức Phật còn tại thế. Theo kinh Lăng Nghiêm, Đức Thích Ca bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông để Phật dạy ngài A Nan về cách tìm tâm ở đâu và giảng về cái lý thường trụ ở tánh nghe. Kinh Tăng Nhất A Hàm cũng có chép: khi tiếng chuông ngân lên thì các hình phạt trong ác đạo tạm thời cũng dừng lại, các tội nhân đang chịu hình phạt được tạm thời an vui. Có nhiều loại chuông nhỏ lớn khác nhau. Nhỏ nhất là những chuông mà các Phật tử tại gia thường dùng ở nhà để tụng kinh và hướng dẫn mọi người trong gia đình cùng tụng theo. Rồi đến chuông gia trì, dùng trong các khóa tụng kinh công cộng tại chùa, lúc bắt đầu lễ, hoặc báo hiệu sắp hết đoạn kinh, hoặc sắp hết câu niệm Phật, còn dùng để hướng dẫn Phật tử cùng lễ xuống một lượt cho đều. Còn một loại chuông gọi là báo chuông hoặc chuông tăng đường để báo tin, kêu gọi chư tăng nhóm họp thọ trai hoặc cùng lên chánh điện làm lễ. Lớn nhất là đại hồng chuông, thường được treo trên đỉnh một ngọn tháp riêng biệt ngoài sân chùa, gọi là tháp chuông. Đại hồng chuông được đánh lên trong những dịp lễ lớn, khi cử ba hồi chuông trống bát nhã, hoặc lúc sáng sớm để giúp mọi người tỉnh giấc, cả giấc mộng con lẫn giấc mộng lớn, hoặc lúc chiều tối để nhắc nhở chư hương linh tỉnh ngộ sám hối niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ, gọi là chuông thu không. Ở vùng quê Việt Nam, lúc các nông phu dắt trâu về chuồng trong sương chiều thì tiếng chuông thu không nhẹ nhàng ngân nga trầm bổng cất lên văng vẳng bên tai, gợi một cảm giác êm ái, thanh tịnh, thoát tục. Tiếng chuông chùa vượt không gian và thời gian, cảm ứng tới cõi vô hình để kêu gọi các hương linh đang mê muội trong cõi u minh mau thức tỉnh, sám hối, niệm Phật, và cũng nhắc nhở người sống về cuộc đời giả tạm, vô thường, khổ đau, cần tìm đường giải thoát. Mỗi khi bắt đầu đánh chuông, các Phật tử thường đọc bài chú nguyện: nguyện thử chung thanh siêu pháp giới, thiết vi ưu ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chánh giác, ứng đà la đế gia sa bà ha. Có nghĩa là nguyện cầu tiếng chuông này vượt qua tất cả các cõi, những hương linh đang bị khổ trong địa ngục tối tăm, có phách sắc bao quanh cũng đều nghe thấy. Nghe rồi, những bụi bặm trần cấu tội lỗi đều trở thành trong sạch, chứng được thần thông viên mãn như nhị căn viên thông của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tất cả chúng sinh đều thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu thần chú thì không thể dịch, chỉ đọc lên âm thanh rung động cảm thông đến chư hương linh. Đọc thần chú 3 lần rồi đọc tiếp: văn trung thanh phiền não kinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Bài này là để cảnh tỉnh người thỉnh chuông phát nguyện. Nghe được tiếng chuông này thì bao nhiêu phiền não tội lỗi đều nhẹ đi, trí tuệ tăng trưởng, sự giác ngộ phát sinh, lìa khỏi địa ngục, ra ngoài hầm lửa, nguyện tu thành Phật để cứu độ tất cả chúng sinh. Như vậy, tiếng chuông chùa giữ một vai trò quan trọng trong việc tu hành, vừa tự cảnh giác, vừa giúp người khác, vừa kêu gọi hương linh. Do đó, chúng ta chứ thỉnh chuông bừa bãi không đúng lúc. Tiếng chuông có oai lực làm phấn khởi hùng tâm, diệt trừ lười biếng. Khi đang tụng kinh đều đều, lỡ có buồn ngủ, nhờ tiếng chuông mà tỉnh táo, nên người cầm chuông được gọi là diệt chúng, diệt trừ căn bệnh buồn ngủ, lười biếng si mê của chúng sinh. Còn người cầm mõ thì gọi là duy na, hướng dẫn mọi người tụng kinh cho đều nhịp, không nhanh không chậm. Nếu thiếu chuông mõ thì khóa tụng kinh sẽ bị loạn động, không sao định tâm được, chẳng lợi ích bao nhiêu. Chuông chùa Việt Nam thường được đúc bằng đồng nguyên chất, nếu có pha thêm vàng hoặc kẽm thì chỉ một số lượng rất ít thôi, nên âm thanh trầm và ngân dài, khác với chuông đúc ở Nhật thường pha thiết, tiếng kêu tuy cao nhưng ngắn hơn. Rất tiếc hiện nay ở nước ngoài hiếm có đại hồng chuông, nếu có cũng không được cử lên trong buổi sáng sớm hoặc chiều tối, vì e người bản xứ ở cạnh sẽ khiếu nại kêu ca, nên chúng ta không mấy khi được diễm phúc nghe tiếng chuông chùa gợi cảm êm ái, nhắc nhở tới quê hương, cây đa bến cũ chùa xưa. Tiếng chuông chùa đã là đề tài cho nhiều bài thơ, vở kịch, tiểu thuyết, bản nhạc, là nguồn gốc gợi cảm hứng cho các thi sĩ, kịch sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ sáng tác nhiều tác phẩm nổi danh lưu truyền hậu thế. Trương Kế, một thi sĩ có tiếng của Trung Hoa, đã nhờ tiếng chuông chùa mà làm được một bài thơ bất hủ trong giai thoại sau đây. Một đêm trăng thượng tuần, khoảng mùng 3 mùng 4 âm lịch, thi sĩ Trương Kế nằm trong khoang thuyền đậu tại bến Cô Tô gần chùa Hàng Sơn, trằn trọc không ngủ được. Mặt trăng lưỡi liềm lơ lửng trên nền trời sâu thẳm, sương mờ bao phủ mặt sông, thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu văng vẳng trong gió lạnh. Những ngọn lửa chập chờn trong các thuyền đánh cá đậu rải rác chung quanh, khiến thi sĩ Trương Kế nổi hứng, định làm một bài thơ tứ tuyệt. Chàng ngâm nho nhỏ: Nguyệt lạc âu đề sương mãn thiên, giang phong ngư hỏa đối sầu miên. Tạm dịch là: quả kêu trăng lặng đêm sương, lửa chài cây bến nằm buồn mộng mơ. Đọc xong hai câu đầu, nguồn thơ bế tắc, chàng thi sĩ vò đầu vò tai mà không làm sao tiếp được hai câu sau. Mọi khi việc làm thơ tứ tuyệt đối với Trương Kế là chuyện dễ, mà sao đêm nay khó quá. Trong lúc đó, vị trụ trì chùa Hàng Sơn thấy trăng sáng huyền ảo, chưa buồn ngủ, bèn đi vào trong vườn, có một chú tiểu theo hầu. Thầy trụ trì cũng là một văn nhân, rung cảm trước cảnh đẹp, nguồn thơ lai láng, liền tức cảnh đọc hai câu: Sơ tam sơ tứ nguyệt mông lung, bán tự ngân câu bán tự cung. Có nghĩa là đêm mồng ba mồng bốn mặt trăng lung linh, nửa giống cái móc bạc, nửa giống cây cung. Đọc xong hai câu trên thì nguồn thơ cũng cạn. Thầy bước nhẹ, vừa đi vừa ngâm nga hai câu thơ mới làm. Chú tiểu biết thầy mình bế tắc, bèn đánh bạo: Xin thầy cho góp ý. Thầy trụ trì vốn có tinh thần phóng khoáng của một thiền sư, vui vẻ cho phép. Chú tiểu liền đọc: Nhất phiến ngọc hồ phân lưỡng đoạn, bán phần trầm thủy, bán phần không. Có nghĩa là một phiến ngọc mà nay chia làm hai, một phần dưới nước, một phần trên không. Ý muốn chỉ mặt trăng trên không có bóng soi xuống dòng nước. Thầy trụ trì tấm tắc khen hay và bảo: Nhờ Phật gia hộ mà thầy trò ta làm được một bài thơ hay, vậy phải vào đi lễ Phật tạ ơn. thầy trụ trì thắp hương thành kính lạy 3 lần. Chú tiểu thỉnh 3 tiếng đại hồng chung. Trong đêm khuya lặng lẽ, tiếng chuông chùa phăng phẳng lan đến bên tai. Thi sĩ Trương Kế giật mình tỉnh giấc, nguồn thơ được khai thông, bèn khoan khoái làm nốt 2 câu sau: Cư tư thành ngoại hàng sơn tự, giả bán chung thanh đáo khách thuyền. Tạm dịch: Thuyền ai đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàng sơn. Bài thơ của thầy trò Tăng Sĩ không xuất sắc lắm, nhưng tiếng chuông chùa đã giúp Trương Kế làm được bài thơ thật hay, chữ dùng khéo, lại âm điệu nhịp nhàng. Trong thơ có nhạc, có hồn, đặc sắc nhất là chữ đáo, nghĩa là đến. Tiếng chuông chùa lan đến bên thuyền, khách lữ hành giật mình tỉnh mộng. Tỉnh là thức, là giác ngộ, không còn mê muội, gửi cho người đọc một hình ảnh đẹp tuyệt vời, giống như chúng sinh đang chìm đắm trong một tối, được thấy Đức Phật A Di Đà hay Đức Quán Thế Âm hiện ra trong ánh quang minh rực rỡ, phá tan màn hắc ám, đến bên mình đưa tay cứu vớt. Nên thơ biết là chừng nào, đạo vị biết là chừng nào, thanh tịnh giải thoát biết là chừng nào. Mong sao những tiếng chuông chùa sẽ ngân nga lên mãi mãi khắp nơi, để nhắc nhở người sống tinh tấn tu hành, trí huệ sáng suốt, ra khỏi giấc mộng dài, thoát vòng luân hồi sanh tử. Những tiếng chuông chùa đó sẽ thức tỉnh các hương linh đang chịu khổ trong chốn tối tăm, được thấm nhuần hào quang của chư Phật, được nếm giọt nước cam lồ của Đức Quán Thế Âm đứng trên tòa sen, cầm cành dương liễu vẫy xuống. Các hương linh được mát mẻ, sáng suốt, sám hối, niệm Phật, được sinh về cảnh giới an lành, Tây Phương Cực Lạc. Thật là màu nhiệm, đầy phước đức cho những ai được nghe tiếng chuông chùa vang lên tại các nước tự do, thừa vật chất, thiếu tinh thần, cũng như tại quê nhà và các nước cộng sản, đang đau khổ với ách độc tài, thiếu cả tinh thần lẫn vật chất.